là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận những nỗ lực cố gắng của người dân và doanh nghiệp để xây dựng các thương hiệu cá Hồ Thác Bà. Tiếp đó là phản ánh công tác đào tạo nghề cho con em dân tộc tại trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư mở rộng đã đưa ra các quan điểm, mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ giải pháp phù hợp cụ thể hóa được quan điểm, định hướng, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã xác định. Đối với nghị quyết về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng nông nghiệp hiện đang là một trong ba trụ cột quan trọng của nền kinh tế, nhất là trong những giai đoạn khó khăn. Vì vậy, đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững là yêu cầu tất yếu. Về một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giáo dục mũi nhọn, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh, thân thiện, xây dựng lớp học, trường học hạnh phúc. Về phát triển nguồn nhân lực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của tỉnh là vấn đề cấp thiết cần được đặc biệt quan tâm. Đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái trở thành đô thị động lực của khu vực Tây Bắc theo hướng xanh, bản sắc hạnh phúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tập trung phát triển mạnh các ngành thương mại, dịch vụ hiện đại, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch hữu cơ, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ hiện đại gắn với quản lý đô thị thông minh, phần bảo tồn và giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phấn đấu đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 trước năm 2025 và cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2030. Cuối tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam về các nội dung hợp tác giữa hai bên. Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ năm 2011 đến nay, Vietinbank đã hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái trên 33 tỷ đồng. Riêng năm 2020 vừa qua là 5,5 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ kinh phí để tỉnh ứng phó với dịch COVID-19 là 500 triệu đồng. Xây dựng 75 căn nhà với tổng kinh phí 3 tỷ đồng cho các gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã cùng thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực an sinh xã hội, thu hút đầu tư, đồng thời tạo điều kiện cho Vietinbank mở rộng kinh doanh dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Vietinbank đã hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái 6 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải về công tác giải phóng mặt bằng và một số vấn đề liên quan đến công tác triển khai dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Chính phủ Úc tài trợ. Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ADB và Chính phủ Úc tài trợ với tổng mức đầu tư gần 5.400 tỷ đồng đi qua 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc gồm hai tuyến kết nối là tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài Lào Cai và tuyến Nghĩa Lộ Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tuyến nối Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng chiều dài 54 km. Đến nay tỉnh Yên Bái đã giao hai huyện Văn Yên và Văn Chấn làm chủ đầu tư các tiểu dự án giải phóng mặt bằng. Đoạn qua huyện Văn Yên đã thực hiện hoàn thành công tác đo đạc trên thực địa, đoạn qua xã Đại Sơn và xã An Thịnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần khảo sát cụ thể về địa hình, địa chất để đảm bảo khi thi công không gây sạt lở, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong phạm vi thực hiện khảo sát cụ thể, tính toán các phương án thiết kế và giải pháp thi công phù hợp để đảm bảo khi công trình đưa vào sử dụng đạt hiệu quả. Sở Y tế vừa tổng kết công tác năm 2020 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành y tế trong năm qua, đặc biệt là đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí đề nghị năm 2021, ngành y tế tiếp tục chủ động tham mưu triển khai tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, khẩn trương rà soát tham mưu điều chỉnh các cơ chế chính sách về y tế cho phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, ngành cần chủ động triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương để đào tạo chuyển giao kỹ thuật mới, giảm tỷ lệ chuyển tuyến.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích mặt nước lên tới trên 19.000 ha, Hồ Thác Bà được ví như Vịnh Hạ Long trên núi, không chỉ tạo thuận lợi cho phát triển du lịch mà còn giúp người dân phát triển thủy sản. Từ hiệu quả chăn nuôi thủy sản mang lại, thời gian qua người dân huyện Yên Bình cùng với các công ty doanh nghiệp hợp tác xã tiêu biểu phát triển và xây dựng thương hiệu cá Hồ Thác Bà, ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Tháng 7 năm 2019, Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Dịch vụ Khoa học Công nghệ TNT thị trấn Thác Bà được huyện Yên Bình lựa chọn là đơn vị tham gia chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi ở Hồ Thác Bà. Để thực hiện dự án hiệu quả, công ty đã phối hợp với các hộ dân ở xã Hán Đà nuôi các loại cá rô phi đơn tính, riêu hồng, chấm đen, chép và cá ngạnh. Theo tiêu chuẩn Việt Gáp vừa đảm bảo năng suất chất lượng cũng như xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá Hồ Thác Bà. Anh Đào Văn Minh, Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Dịch vụ Khoa học Công nghệ TNT huyện Yên Bình cho biết.
Ở đây thì hiện tại là đang nuôi theo tiêu chuẩn của Việt Gáp, chủ yếu là về môi trường thôi. Cái đấy là quan trọng nhất. Đây còn về thức ăn thì nó cũng có tiêu chuẩn của thức ăn rồi. Là cám đấy nó cũng đạt tiêu chuẩn rồi. Một năm ít nhất cũng phải xét nghiệm về cái nguồn nước là khoảng 2 lần, 3 lần. Riêng về nuôi cá ở Hồ Thác Bà này thì cái nguồn nước nó rất là trong và sạch. Thì con cá Hồ Thác Bà nó khác ở cái chỗ là cái màu sắc của Hồ Thác Bà này màu nó rất là đen, kể cả con cá lăng hay là con cá chấm đen hoặc là cá rô thì màu rất là đẹp, mà đen đẹp. Thì còn các cái ao nuôi thì nó có màu khác, màu trắng, màu nhạt nhạt hơn.
Thực hiện nuôi theo đúng quy trình Việt Gáp, công ty đã chủ động tìm hiểu kiến thức phòng trị bệnh cho cá, kỹ thuật nâng cao hiệu suất nuôi cá lồng, tìm hiểu đặc tính sinh học của từng loại cá để tăng năng suất, nâng cao chất lượng cũng như rút ngắn thời gian nuôi và giảm giá thành cho sản phẩm. Cùng với đó, công ty còn thường xuyên cử các thành viên tham gia lớp tập huấn về cách thức nuôi, chăm sóc cá lồng do các đơn vị tổ chức. Nhờ áp dụng quy trình nuôi cá sạch, quá trình sinh trưởng của cá được bảo đảm, ít xảy ra dịch bệnh. Chất lượng sản phẩm tăng, từ đó đã tạo được niềm tin cho khách hàng. Ông Trần Đức Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tâm An Việt Nam cho biết.
Được gặp những người nuôi cá trên này và cũng được lên tham quan và nhìn thấy cái lồng cá nuôi rất là chuyên nghiệp. Và một cái vùng hồ của Thác Bà này rất là sạch, và cái quy trình nuôi cá của công ty trên này nuôi rất là chuẩn mực theo đúng Việt Gáp. Đối với cá trên này chủ yếu nuôi 4 loại cá: cá rô phi, cá riêu hồng, cá lăng và cá chấm đen. Thì đặc biệt trên này nuôi cá rô phi là chủ yếu. Rô phi thì rất là ngon vì là nó được nuôi trong một cái vùng nước rất là sạch.
Hiện nay với trên 110 lồng cá với thể tích khoảng 700 mét khối một lồng, công ty nuôi các loại cá chủ yếu như cá rô phi đơn tính, cá lăng, cá chấm đen. Không chỉ tiêu thụ trong tỉnh, các sản phẩm cá Hồ Thác Bà do Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Dịch vụ Khoa học Công nghệ nuôi đã đưa các cửa hàng trung tâm thương mại lớn trong nước để tiêu thụ. Buổi giới thiệu sản phẩm cá Hồ Thác Bà được tổ chức tại hệ thống siêu thị Vinmart ở thành phố Hà Nội vừa qua cho thấy những tín hiệu đáng mừng trên con đường khẳng định thương hiệu cá Hồ Thác Bà. Tại đây, khách hàng được lắng nghe những chia sẻ về quy trình nuôi cá an toàn, đảm bảo chất lượng, đồng thời được trực tiếp thưởng thức những món ăn ngon chế biến từ cá Hồ Thác Bà, từ đó có sự lựa chọn đúng đắn, đảm bảo an toàn cho bữa ăn của mỗi gia đình. Bà Trần Anh Thư, khách hàng tại thành phố Hà Nội nói.
Về chất lượng sản phẩm thì phải nói là thứ nhất là cá ngon và đảm bảo chất lượng, bởi vì tôi đã được xem những cái hóa đơn các bạn cho xem là đã được chứng nhận là chất lượng sản phẩm. Cũng mong rằng là siêu thị luôn luôn được nhận những cái mẻ cá và những cái lô cá như thế này của trên Thác Bà các bạn.
Thành công của mô hình nuôi cá lồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp của Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Dịch vụ Khoa học Công nghệ TNT đã và đang mở ra nhiều triển vọng phát triển mới cho việc nuôi thủy sản trong tỉnh khi nhu cầu về thực phẩm sạch, thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ của xã hội ngày càng tăng. Hiện nay sản phẩm cá hồ Thác Bà đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể cá hồ Thác Bà. Tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình cũng đang tích cực kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, hộ nông dân đầu tư vào nuôi chế biến cá hồ Thác Bà để nâng cao hơn nữa giá trị cá hồ Thác Bà. Trong thời gian tới, phấn đấu đến năm 2025, hồ Thác Bà có trên 3.000 lồng cá, sản lượng đạt khoảng 20.000 tấn. Điều này cũng đã thể hiện rõ những định hướng cùng sự chỉ đạo đúng đắn của các địa phương trong việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân từ việc nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ đã triển khai chặt chẽ hiệu quả chỉ thị phù hợp với đặc điểm chức năng nhiệm vụ của nhà trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nghề cho con em các dân tộc ở Yên Bái, phản ánh của phóng viên chương trình.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Những năm qua, cán bộ, giáo viên, học viên trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ luôn quán triệt nêu cao tinh thần học tập, tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Trong đó, nhà trường luôn xác định việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chính là nền tảng cốt lõi. Ông Đinh Quang Tùng, Phó Hiệu trưởng trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ cho biết.
thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường đã làm tốt cái việc triển khai những cái nội dung về tuyên truyền tư tưởng đạo đức phong cách của Bác tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Hàng năm thì theo chuyên đề, hàng từng năm mà chúng tôi đều xây dựng các kế hoạch triển khai đến thực hiện trong năm, đồng thời là thực hiện việc ký cam kết thực hiện là học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua cái việc thực hiện một cách đồng bộ và thường xuyên kiểm tra giám sát, chúng tôi nhận thấy rằng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cũng đã có những cái chuyển biến rất là tích cực trong việc thực hiện và làm theo lời Bác.
Với nhiệm vụ đào tạo nghề chủ yếu cho con em các dân tộc trên địa bàn các huyện thị phía Tây của tỉnh Yên Bái, trước yêu cầu nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban giám hiệu đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo chỉ đạo gắn chỉ thị 05 với các phong trào thi đua của ngành phát động, đề cao tính chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn của từng giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Để nâng cao chất lượng dạy nghề trường trung cấp dân tộc Nghĩa Lộ, xác định trước hết là xây dựng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy nghề theo 4 tiêu chí: phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, khả năng nghiên cứu khoa học. Để đạt được những tiêu chí này, ngoài việc cử cán bộ giáo viên đi tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhà trường còn thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, tích cực tổ chức các buổi hội giảng nhằm khuyến khích, động viên giáo viên tìm tòi các phương pháp hay trong giảng dạy, từ đó tạo nên phong trào thi đua đổi mới sáng tạo ở mỗi thầy cô giáo. Cô giáo Trần Thị Tươi, khoa Nông lâm nghiệp kỹ thuật tổng hợp cho biết.
Đối với trường của chúng tôi là trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, đối tượng là chủ yếu là con em các cái dân tộc đồng bào thiểu số. Do vậy là chúng tôi phải có những cái phương pháp dạy học phù hợp, chủ yếu là luyện tay nghề cho các em, và các em có những cái luyện tập cá nhân từ cái luyện tập nhóm để hỗ trợ các em, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập. Học sinh khá giỏi thì giúp đỡ học sinh yếu kém. Thế và sau đó thì chúng tôi cũng cho luyện tập cá nhân để tăng cường cái khả năng tay nghề cũng như là cái kỹ năng thực hành của các em.
Khoa điện là một trong 3 khoa đào tạo nghề trọng điểm của trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, với yêu cầu khắt khe đối với học viên sau khi tốt nghiệp là phải thực hiện thành thạo lắp hệ thống điện công nghiệp, hệ thống điện nhẹ, tụ điện công nghiệp và sửa chữa thành thạo thiết bị điện gia dụng, nên các giảng viên trong khoa luôn đề cao sự chủ động, tích cực trong đổi mới phương pháp dạy học, dạy nghề cho học sinh. Thầy giáo Ngô Viết Vũ, trưởng khoa điện cho biết.
Đối với một giáo viên dạy nghề, để nâng cao cái hiệu quả trong công tác đào tạo nghề, thứ nhất là giáo viên phải chủ động nghiên cứu các kiến thức chuyên môn để nâng cao cái trình độ chuyên môn hàng ngày. Đấy. Và ngoài ra thì bản thân giáo viên phải tham gia tích cực vào trong các hoạt động giảng dạy của nhà trường, và trong đó có các hoạt động hội giảng. Đấy. Và tham gia tích cực vào các hội thi, ví dụ như là thiết bị tay nghề tự làm, để nâng cao cái trình độ chuyên môn.
Song song với việc giảng dạy lý thuyết, việc thực hành nghề là quan trọng nhất, đặc biệt là đối với những nghề đòi hỏi kỹ thuật cao như nghề hàn thuộc khoa cơ khí. Để rèn luyện đôi tay thành thạo cho học viên, các giảng viên, giáo viên luôn xây dựng khung chương trình giảng dạy một cách cụ thể theo từng tuần, từng tháng, từng quý, tận dụng tối đa là các giờ học thực hành, đồng thời chủ động tìm tòi cập nhật các phương pháp hàn hiện đại để giảng dạy cho học sinh. Chính vì vậy mà học viên sau khi tốt nghiệp dễ dàng tìm kiếm được công việc phù hợp. Thầy giáo Đào Trung Kiên, khoa cơ khí cho biết.
Để mà đáp ứng được những cái công việc đấy sau này khi các em ra trường, thì trong cái quá trình mà dạy và học thì chúng tôi đã tích hợp rất nhiều các cái phương pháp hàn, ví dụ như hàn hồ quang, ví dụ hàn mít mắc, ví dụ như hàn tích, hàn nhôm hay hàn inox. Đấy, thì sau khi ra trường thì đảm bảo là các em sẽ có cái tay nghề tốt nhất để sau này các em thực hiện được các cái đường hàn tốt nhất cho các doanh nghiệp.
Với 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ trong nhiều năm qua đã đào tạo 78 lớp trung cấp sơ cấp nghề với gần 2.800 học viên. Không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, mà nhà trường còn quan tâm đào tạo nghề chuyên sâu, tổ chức các hội thi tay nghề giỏi dành cho học sinh, hướng dẫn, bồi dưỡng sinh viên tham gia các hội thi tay nghề giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nhờ đó học sinh được cọ sát về trình độ và tiếp cận với các mô hình mới của các đơn vị trường bạn. Em Triệu Văn Hà, lớp điện công nghiệp 1 cho biết.
Trong quá trình thi thì được các thầy cô bảo ban nhiều hơn, được các thầy cô nhắc nhở, với lại nhiều kiến thức mới hơn, được cọ sát với các bạn thì em cảm giác là tay nghề của mình cũng tốt hơn, có nhiều kỹ năng bổ ích cho sau này khi ra trường em sẽ ứng dụng vào được nhiều hơn ạ.
Với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cho lao động thuộc khu vực phía Tây tỉnh Yên Bái, trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ đang từng bước tiếp cận hội nhập trình độ đào tạo nghề ở khu vực phía Bắc và trong toàn quốc, nhằm xây dựng nhà trường từng bước chính quy hiện đại, là địa chỉ đào tạo nghề tin cậy trong tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, nhà trường xác định việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là sợi dây xuyên suốt trong tất cả các hoạt động. Đây là chìa khóa để nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tỉnh giao.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua bên cạnh việc đưa hàng vào các siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội, thì tại một số địa phương trong tỉnh cũng đã có những gian hàng cửa hàng giới thiệu bày bán các sản phẩm OCOP. Đây là cách làm thiết thực đưa sản phẩm OCOP của tỉnh tới tay người tiêu dùng, từ đó kích thích người tiêu dùng sử dụng những sản phẩm sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Những ngày cuối tháng 12 năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái đã khai trương hai gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại hai huyện Văn Yên và Lục Yên. Những gian hàng này được đặt tại vị trí thuận tiện về giao thông, nơi đông dân cư cũng như khách du lịch qua lại. Không những vậy, các sản phẩm được trưng bày có thông tin về nguồn gốc xuất xứ, đơn vị sản xuất, giá cả cũng như giấy chứng nhận OCOP. Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, cửa hàng giới thiệu sản phẩm hợp tác xã Thái Sơn được bày bán nhiều sản phẩm có chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao. Như trà tuyết Suối Giang, trà táo mèo San Thịnh, các sản phẩm từ quế, bưởi Đại Minh, măng khô, miến đao, gạo sánh cù, mật ong, cá sấy, dầu lạc, dầu vừng, dầu đậu tương, lạc ghi vỏ đỏ, vịt bầu Lâm Thượng, gạo nếp Khánh Thiện. Đây là những sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Là những khách hàng đầu tiên tham gia gian hàng OCOP tại hợp tác xã Thái Sơn, ông Lương Trung Thực, người dân xã Tân Lĩnh phấn khởi cho biết:
cái này quá tiện rồi. Cái này về là cứ quay mình mua được cái này về quay nó đảm bảo, tức là nó có nguồn gốc xuất xứ hết rồi. Cho nên mình mua về này mình cứ biết sử dụng, thế là mình an toàn thực phẩm, tức là mình không phải nghĩ ngợi nữa, không phải lăn tăn nữa. Vâng, cái này là rất là tốt rồi.
Không chỉ có tiện lợi với khách hàng tham gia giới thiệu trưng bày các sản phẩm OCOP, các đơn vị có sản phẩm giới thiệu đều cam kết thông tin sản phẩm rõ ràng, niêm yết giá, phục vụ khách hàng. Ông Đàm Văn Việt, giám đốc hợp tác xã Thái Sơn, huyện Lục Yên nói:
Thì trước mắt thì chúng tôi sẽ cam kết với lại cái sở công thương cũng với các cơ quan ban ngành chức năng là chúng tôi sẽ bán đúng giá rồi đúng sản phẩm của các cái cơ sở sản xuất ra với chất lượng là tốt, bao bì mẫu mã đẹp, và chúng tôi cam kết là với các cái khách hàng có tiềm năng và chúng tôi sẽ bán với số lượng lớn và với có cái giá xỉ để đảm bảo cho khách hàng các nơi và mọi miền đất nước này có thể về đây lấy.
Những điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP chính thức đi vào hoạt động là cầu nối để nhà sản xuất và khách hàng kết nối giao thương, ký kết hợp đồng, hợp tác đầu tư, phân phối các sản phẩm hàng hóa do chính người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái sản xuất. Nhờ đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân trên địa bàn và đặc biệt là du khách thập phương được trải nghiệm và sử dụng các sản phẩm đặc sản vùng miền có chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Dù là sản phẩm OCOP từ những năm trước, thị trường của những sản phẩm như nước lau sàn, nước rửa bát chén được chế biến từ tinh dầu quế do công ty trà thảo mộc Quế Phát Văn Yên trước đây đã bán ở các thị trường ngoài tỉnh, nhưng từ khi có được gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP ngay tại trung tâm huyện sẽ rất tiện lợi cho người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, giám đốc hợp tác xã trà thảo mộc Quế Phát Văn Yên phấn khởi nói:
tôi rất là mong muốn là mỗi một huyện có 1 đến 2 điểm mà giới thiệu được cái sản phẩm OCOP. Sản phẩm OCOP là cái sản phẩm nó xuất xứ nó rất là rõ cái nguồn gốc để cho người tiêu dùng người ta có thể lựa chọn được sản phẩm tốt nhất và lại kết nối được với cái người sản xuất gần nhất, nên bớt chi phí giá thành sản xuất thì nó sẽ rẻ hơn và đẩy mạnh được cái sự sản xuất đấy và giới thiệu quảng bá được cái sản phẩm của quê hương mình.
Ông Đặng Ngọc Long, phó giám đốc hợp tác xã Quế Văn Yên, đơn vị được hỗ trợ mở gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại thị trấn Mậu A cho rằng nó rất hữu ích khi nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái sẽ được nhiều người dân biết đến.
Cửa hàng sau khi mà đã có cái chủ trương của Sở Công Thương thì chúng tôi cũng đã kết hợp với các hợp tác xã với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay thì có 14 cái sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đã tập trung ở đây. Thì cái mục đích của chúng tôi muốn là qua cái điều kiện thuận lợi của cái vị trí của hợp tác xã, chúng tôi sẽ có những cái kết nối, tức là với các cái bạn hàng cũng như là các cái khách du lịch đã đến cái Văn Yên.
Nếu trước kia những sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương được sản xuất và tiêu thụ ở một vài thị trường nhỏ lẻ hoặc theo nhu cầu của một số ít khách hàng, nay nhờ việc khai trương 3 cửa hàng OCOP đầu tiên tại trung tâm các huyện sẽ tạo cơ hội trong mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng sử dụng những sản phẩm do chính người nông dân sản xuất ra. Cùng với sự hỗ trợ kết nối của ngành công thương thông qua các chương trình kết nối hàng Việt OCOP sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hợp tác xã. Tuy nhiên, để chương trình này hoạt động một cách hiệu quả, tránh việc khai trương rầm rộ một thời gian xong lại đóng cửa vì thiếu mặt hàng, chất lượng hóa không đảm bảo, không niêm yết giá cả hoặc công tác phục vụ kém, cũng cần có sự cam kết kiểm tra đánh giá và cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan, nhất là cơ quan quản lý nhà nước. Ông Đoàn Lê Khoa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Yên Bái nói.
Tôi bảo cái mà để duy trì được cái điểm này thì chúng tôi cũng đã xác định là phối hợp với tất cả các cái doanh nghiệp mà có cái sản phẩm OCOP trên toàn tỉnh, chúng tôi cũng đã phải tập hợp lại và để trao đổi rõ ràng cái việc mà cung ứng hàng hóa cho các điểm bán hàng OCOP tại các huyện. Và cũng hy vọng, chúng tôi cũng rất là hy vọng là sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái sẽ được người Yên Bái tiêu dùng và sẽ được giới thiệu đến khắp các tỉnh thành trong cả nước thông qua các điểm bán hàng này. Và tới đây, sang năm tới thì chúng tôi cũng sẽ 2021 chúng tôi cũng sẽ tiến hành khảo sát và cũng sẽ lựa chọn để có thể là bố trí thêm một vài điểm nữa tại các địa phương.
Việc khai trương các cửa hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP tại các địa phương vào dịp cuối năm là dịp để người dân có cơ hội mua sắm hàng hóa bằng các sản phẩm đặc sản của địa phương. Không những vậy, việc kết nối kênh phân phối và người sản xuất, các sản phẩm OCOP mới được giới thiệu đến với đông đảo người tiêu dùng một cách bền vững. Đây chính là cơ hội giúp gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, đồng thời thúc đẩy nâng cao thương hiệu đặc sản địa phương, tạo chuỗi liên kết bền vững, nâng cao giá trị cho người sản xuất để tạo ra sản phẩm có chất lượng an toàn.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.